Tạp chí Thể thao.
Miền đất hứa mới của bóng đá giờ đây nằm tại Trung Quốc. Ở đó, sự cuồng nhiệt với trái bóng tròn không chỉ tìm thấy ở các cổ động viên mà cả các nhà đầu tư. Giờ đây, ta có thể thấy ở Trung Quốc, những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, vượt cả những tên tuổi lớn như Messi, Ronaldo. Đợi đến ngày Trung Quốc hiện thực hóa được giấc mơ một lần vô địch thế giới hẳn là không biết đến bao giờ. Nhưng có một cuộc cách mạng trong bóng đá ở đất nước hơn 1 tỷ người này đang được huy động mọi phương tiện, nguồn lực chính trị, kinh tế và dân tộc chủ nghĩa. Chương trình thể thao hôm nay xin giới thiệu bài phóng sự của Antoine Védaye, thông tin viên của đài truyền hình France 24 tại Trung Quốc về công trường bóng đá sôi động ở Trung Quốc. Ngày khai mạc giải vô địch bóng đá quốc gia là một ngày hội thực sự. 30.000 cổ động viên đổ về sân vận động như những cơn sóng chiều xanh để cổ vũ cho đội bóng của họ Thượng Hải Thân Hoa. Đó là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Đặc biệt là từ khi các ngôi sao quốc tế đến ký hợp đồng với câu lạc bộ thì đội bóng này càng trở nên nổi tiếng. Trong số đó, nổi đình đám nhất là tiền đạo ngôi sao Argentina Carlos Tevez. Để lôi kéo được danh thủ này, câu lạc bộ đề nghị anh mức lương 38 triệu đô la Mỹ một năm. Tevez trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới hiện nay. Ở Thượng Hải, cũng như cách đó hơn 1.000 km thành phố Thiên Tân, có không ít tỷ phú sẵn sàng vung tiền vào bóng đá. Mỗi năm lại xuất hiện thêm những câu lạc bộ bóng đá mới, một số khác thì đổi tên, và rồi sẽ được các nhà tài phiệt bất động sản hay công nghiệp mua. Thiên Tân vừa đón về hai cầu thủ quốc tế Axel Witsen, người Bỉ và Alexandre Pato, người Brazil, với mức lương cho mỗi cầu thủ là 18 và 10 triệu euro mỗi năm. Người ký tiền trả lương cho hai cầu thủ này là tỷ phú Thúc Dục Huy, ông chủ của Quyền Kiện, tập đoàn dược phẩm có tài sản gần 1 tỷ euro. Tiền của ông đổ cho bóng đá không bao giờ thiếu. Ông Thúc Dục Huy cho biết:
Tôi hâm mộ bóng đá từ nhiều năm rồi. Với tư cách là cổ động viên, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp cho bóng đá Trung Quốc. Trước đây tôi không có điều kiện tài chính, nhưng từ khoảng 10 năm trở lại đây, tôi đã có thể làm được. Với tôi, không có ngân sách nào hết. Nếu tôi muốn có một cầu thủ nào đấy, thì tôi sẽ bằng mọi giá phải có anh ta.
Trung Quốc trải thảm đỏ đón các cầu thủ nước ngoài, những người sẵn sàng rời xa đấu trường danh tiếng ở châu Âu, chạy theo sức hấp dẫn khó cưỡng lại được của các khoản đãi ngộ hậu hĩnh. Ở Trung Quốc, người ta còn đầu tư vào bóng đá để làm hài lòng chủ tịch nước. Ông Tập Cận Bình cũng là một fan lớn của bóng đá. Mỗi khi có điều kiện là ông thể hiện ngay tình yêu với bóng đá. Lúc thì sút bóng, khi thì chụp hình với các ngôi sao bóng đá quốc tế hàng đầu thế giới. Trong một hội nghị quốc tế, ông Tập Cận Bình đã thổ lộ:
Tôi là một người hâm mộ bóng đá. Từ lâu nay, bóng đá Trung Quốc đã có nhiều cố gắng, nhưng cho đến giờ, chúng tôi chỉ mới tham dự có một lần duy nhất cúp bóng đá thế giới.
Với chủ tịch Tập Cận Bình thì đó là điều hổ thẹn cho một cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới. Bởi thế mà ông Tập đã đặt phát triển bóng đá như là một ưu tiên của quốc gia với một kế hoạch trong 10 năm. Đây là điều chỉ có Trung Quốc mới làm thế. Nhà lãnh đạo đầy quyền lực Trung Quốc còn đặt mục tiêu Trung Quốc phải được tổ chức cúp bóng đá thế giới vào năm 2030 và giành chức vô địch thế giới khi có thể. Tại trường Đại học Thể thao Thượng Hải, giáo sư Lưu Đông Phong là người theo dõi kỹ hiện tượng quyền lực và niềm say mê bóng đá gần đây đang nổi lên ở Trung Quốc. Ông thấy rõ ràng bóng đá được người lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận như là một công cụ của quyền lực mềm. Ông Lưu Đông Phong cho biết:
Bóng đá ở Trung Quốc liên quan rộng rãi đến chính trị, nó liên quan chặt chẽ đến khía cạnh tự hào dân tộc. Đó cũng là cách mà Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện giấc mơ Trung Hoa. Trở thành một siêu cường bóng đá cũng là một giấc mơ. Nói cách khác, điều này sẽ giúp cho Trung Quốc một lần nữa trở thành một quốc gia vĩ đại.
Chưa có gì để nói nhiều với nền bóng đá hiện tại, nhưng người Trung Quốc ngược dòng lịch sử để tìm niềm tự hào rằng họ đã chơi bóng từ cách đây hơn 2.000 năm ở Lâm Chi, một thành phố nhỏ trong tỉnh Sơn Đông. Để chứng minh điều này, năm ngoái chính quyền đã khánh thành tại đó một viện bảo tàng lịch sử bóng đá với hàng nghìn hiện vật khảo cổ cho thấy bóng đá đã phát tích từ nơi đây với cái tên sơ khai là Thúc Cúc. Thúc Cúc xuất hiện khoảng 400 năm trước công nguyên, có thể là tổ tiên của môn bóng đá ngày nay. Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA Sepp Blatter năm 2006 đã chính thức thừa nhận bóng đá có nguồn gốc sơ khởi từ Trung Quốc. Tự hào Lâm Chi là nơi phát tích của môn túc cầu. Thế nhưng ở nơi đây tới giờ vẫn không có một bóng dáng sân vận động nào. Những thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng trong thời gian ngắn tới đây. Một sân vận động đang được xây dựng và thành phố sẽ có một học viện bóng đá có thể đón nhận 600 học viên mỗi năm với đầy đủ trang thiết bị ký túc xá, phòng tập, phòng học hiện đại. Cơ sở này là một trong số 20.000 trường đào tạo bóng đá sẽ phải ra đời ở Trung Quốc trong vòng 3 năm tới theo mệnh lệnh của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tại Lâm Chi hay Thượng Hải cũng như ở khắp đất nước, những mảnh sân chơi màu xanh hình chữ nhật đang đua nhau mọc lên. Trung Quốc đặt mục tiêu cứ 10.000 dân có một sân bóng, một số liệu quả là ấn tượng. Nhưng thủ phủ của bóng đá Trung Quốc lại là Quảng Châu, nằm ở phía nam đất nước. Đô thị lớn thứ ba Trung Quốc này có một cơ sở độc nhất vô nhị. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, một công trình kiến trúc đồ sộ trong khuôn viên khổng lồ rộng 65 hectare cùng với 20.000 mét vuông các công trình hạ tầng. Đó chính là trường đào tạo bóng đá lớn nhất thế giới. Học viện mở cửa cách đây 5 năm, đón nhận 2.600 học viên có độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Đây thực sự là một nhà máy sản xuất ra tài năng bóng đá cho đất nước, những nhà vô địch trong tương lai. Trước khi đến với sân tập, các học viên phải qua các lớp học văn hóa, trong đó không thể thiếu các giờ học tiếng Anh. Đó là môn học thiết yếu đối với những học viên đang nuôi hy vọng có một sự nghiệp cầu thủ quốc tế, và hầu hết các học viên nhí của học viện đều ý thức được điều đó. Chi phí đào tạo cho mỗi em nhỏ là 8.000 euro mỗi năm, một tài sản không nhỏ với người dân Trung Quốc. Nhưng đổi lại, các em được đào tạo trong những điều kiện tốt nhất. 24 huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Real Madrid để rèn giũa các em trở thành những ngôi sao bóng tròn trong tương lai. Jose Artieda, chuyên gia đến từ Real Madrid, được học viện tuyển dụng cách đây 3 năm. Ông hiểu được nhiệm vụ của mình vô cùng lớn, đó là cho ra lò những cầu thủ có khả năng giành cúp thế giới.
Kế hoạch của Liên đoàn bóng đá và Chủ tịch Trung Quốc là kế hoạch dài hạn. Điều quan trọng cần phải hiểu là phát triển bóng đá cần phải có thời gian. Hiện tại khó có thể tưởng tượng một đất nước không có truyền thống bóng đá như Trung Quốc lại có thể giành được cúp thế giới. Nhưng rồi ta sẽ thấy con tàu đã khởi hành.
Để đi đến được tới đích, con tàu bóng đá Trung Quốc được thúc đẩy bằng mọi phương tiện gần như không giới hạn. 160 triệu euro đó là cái giá để dựng lên lò ấp các ngôi sao bóng đá Trung Quốc ở Quảng Châu. Lãnh đạo lò đào tạo bóng đá này thấm nhuần khẩu hiệu, mệnh lệnh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu một dân tộc mạnh về thể thao, dân tộc đó mạnh ở khắp nơi. Họ nhận thức được rằng trình độ bóng đá hiện tại của đất nước không tương xứng với vị thế cường quốc thể thao cũng như kinh tế của Trung Quốc, và họ muốn bóng đá phải phát triển xứng tầm với sự vĩ đại của đất nước. Mục tiêu chỉ đạo đến từng câu lạc bộ là làm sao đến năm 2020, các đội bóng ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc phải có 100% quân số cầu thủ trong nước. Bóng đá Trung Quốc mới chỉ khởi sự một cuộc cách mạng cho một giấc mơ siêu cường với tất cả tham vọng chính trị, kinh tế và niềm tự hào dân tộc.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.